Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4:45 ngày 11 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 9 tháng 4 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta để triển khai tới kỳ thứ 110 trong những tập Ngón Tay Chỉ Trăng, trong những tập sách nhỏ mà mình gọi là thơ Ngón Tay Chỉ Trăng. Hôm nay là cái bài thơ có cái nhan đề là Luận Về Sùng Thượng Đa Thần. Coi như là mình giả ra cái lời của Phật nhắc nhở dạy cho các đệ tử về vấn đề đa thần, đa thần giáo có nên sùng thượng, kính trọng, ái mộ, lại lục, danh sinh, cầu khẩn gì không. Hôm nay là luận về vấn đề đó, vấn đề thờ cúng, sùng bái đa thần. Cái việc này thì tôi cũng nhắc nhở Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ. Tôi nói việc này phải nói rằng là hết sức là khó, hết sức khó, là bởi vì từ lâu đời tuyệt đại đa số người Việt Nam á là gần gũi với cái đạo Nho, gần gũi với đạo Nho, trực tiếp sử dụng ngôn từ chữ nghĩa của Nho gia, cho nên ảnh hưởng về cái lối thờ phượng, cúng kính, hiếu thảo, lễ nghi, ảnh hưởng của Nho gia nhiều lắm. Nho gia, Nho giáo, tức là cái đạo của Khổng Tử, cái đạo Thánh Hiền, mà Thánh Hiền Khổng Tử còn đạo Phật thì vốn đã có. Cứ theo lịch sử thì đạo Phật ra đời hiện hữu trên trần gian này trước đạo Khổng, nhưng mà cái sự truyền bá ở trong dân gian Việt Nam thì đạo Phật thua đạo Khổng, không bằng đạo Khổng, vì đạo Khổng giáo nó có cái lợi thế là nó trực tiếp bám sát nhà vua. Mà bám sát nhà vua thì cũng có nghĩa là trực tiếp đi vào lòng của dân tộc trong những thời đại có vua. Bởi vì nếu ông vua mà tôn trọng Khổng giáo rồi thì có người dân nào mà khác hơn nữa được. Quả hoàng lắm mà có một ít người khác là khác với cái lén lút, cái tự mình đặt để cái niềm tin riêng biệt, chứ còn cái mà cái chung nhất thì là phải tùy thuận theo cái chế độ của nhà vua. Nhà vua đó mà tôn trọng Nho giáo thì ai cũng phải là theo Nho giáo để mà thăng quan tiến chức, để mà phục vụ cho chế độ, cho triều đình. Mà Khổng Tử còn thắng lợi một cái nữa là có những thời gian dài đó, thì người Việt Nam mình là ảnh hưởng hoàn toàn cái văn tự, cái văn hóa của Nho giáo, của Khổng giáo. Hay nói cách khác là mình hoàn toàn là sinh hoạt nó gần gũi y như là cái triều đình, các cái triều đình của Trung Quốc. Thậm chí là những cái tỉnh, những cái xứ ở trong nước Việt Nam mình mà cũng có những cái tên mà gần như là mình phải mượn lấy của cái chữ nghe có vẻ là đẹp đẽ ở Trung Quốc nữa mà. Mình phải mượn những cái từ, những cái chữ, bởi vì những cái chữ đó nó đúng ra nó có cái âm thanh cũng như là cái ý nghĩa. Ví dụ như Hà Đông, Hà Tây, Hà Nam, Hà Bắc. Thì mấy cái từ, ví dụ như Hà Tây, Hà Nam thì Trung Quốc có rồi đó. Hà Tây, Quảng Tây là gì đó, đại để là nó có nhiều cái từ mà cái chữ Hán mình nghe mình bằng lòng. Người Việt Nam mình ảnh hưởng trực tiếp về cái văn hóa của Trung Quốc một thời gian dài trong những triều đại có vua. Do vậy mà đạo Khổng được truyền bá lan rộng ở trong dân gian, vì vậy mà dân gian thờ cúng luân lý, đạo đức, hiếu thuận vân vân, kể cả chính trị cũng theo cái Nho giáo. Vì vậy mà Nho giáo được ăn sâu vào trong lòng của dân tộc Việt Nam hơn. Còn đạo Phật thì có trước, hiện hữu trên thế gian này trước Khổng giáo, nhưng mà truyền không sâu ở trong dân gian bằng Khổng giáo. Do đó mà ta có thể ta nghiệm thấy rằng là không phải cái đạo nào có trước là truyền bá rộng và mạnh được. Vấn đề là cái ưu thế, nó có cái ưu thế thì mới truyền bá rộng và mạnh được, đi sâu vào trong lòng dân chúng được. Bởi vì cái thuyết của Khổng Tử thì Khổng Tử là cứ theo sự ký của Tư Mã Thiên thì nói Khổng Tử là ham làm quan quá, cho nên là nay đi du thuyết nước này, mai du thuyết nước kia. Thời kỳ đó, thời kỳ chiến quốc, Trung Quốc nó cũng loạn lạc, chia ra nhiều sứ quân, giống như là Việt Nam mình cũng có lúc là thập nhị sứ quân vậy đó. Người chia một rẻo, người chia một vùng nào đó vậy đó, tự xưng tù trưởng, tự xưng vua, tự xưng chúa. Thì Khổng Tử ở trong cái thời loạn của Trung Quốc cũng nhiều nước cũng xưng vua, xưng chúa, tự xưng vậy đó. Thì Khổng Tử thì đi du thuyết nhiều nước để hy vọng làm quan. Nhưng đó là theo sự ký Tư Mã Thiên đó. Thì không thành công rồi mới về mở trường dạy học. Này dạy học thì y có cái thủ thuật là y đặt ra cái luân lý, cái đạo đức, y tôn vua một cách nghĩa là nhiệt liệt, đưa trao sắp xếp cho vua một cái quyền tối thượng. Câu đó thì trong dân gian người ai cũng biết, kể cả trong những tuồng tích hát bội cái lương, người ta cũng nói về vấn đề mệnh lệnh của nhà vua nữa. Thí dụ như cái tuồng mà Trảm Trịnh Ân, Trịnh Ân là người gọi là có thể là khai quốc công thần đó chứ, nhưng mà mê một cái phụ nữ khác rồi thì là nghe lời gièm pha có thể giết một đại tướng khai quốc công thần dễ dàng như thường. Bởi lẽ là quân sử thần tử, bất tử bất trung. Trung vua là vua ra lệnh dầu là ra lệnh đó hết sức là không có chân lý gì hết, không có đạo đức gì hết. Nhưng mà buộc lòng hãy vua ra lệnh là phải chết. Cho nên là cái hồi mà Diệt Vương Câu Tiễn mà đi thăm vị khai quốc công thần đó là dân chúng thì giết một vị khai quốc công thần mưu trí ghê gớm vậy bằng câu à. Hồi đó khanh đưa ra hiến cho ta chính kế để diệt Ngô Phù Sai, diệt nước Ngô, mà bây giờ mới sử dụng có 6 kế, vậy là còn 3 kế nữa chưa xài tới. Tôi nhờ khanh nó lấy cái gươm này, cái gươm của ta đi, ta gửi cho khanh giúp Tuyên Dương ta ở nơi Cửu Tuyền. Thế thì cái gươm đó hồi xưa là cái gươm đó là một ở trong cái tam bang, nó gọi là tam bang Trào Điển, là chọn cái gươm đó để tự sát chứ không có cần người ta chém. Tam bang Trào Điển là cái tội tương đối là nhẹ. Vua đó xử nhiều cái ác lắm, chém đầu là chém là cái tội nhẹ, mà chém ngang lưng là tội nặng. Còn đưa cái gươm này để tự sát là cái đó là nhẹ hơn hết. Người có công mới được thưởng bằng cái kiểu chết bằng cái gươm, một ở trong cái 3 món sợi dây thắt cổ, là với cái bình thuốc độc, là với cây gươm. Trong 3 món nó muốn chọn cái nào chọn, gọi là tam bang Trào Điển. Quyền của vua hồi xưa ghê gớm vậy đó. Khổng Tử tặng cái quyền đó cho các cái chế độ vua chúa, thành ra là vua là cái đạo của Khổng Tử nó truyền sâu vào trong cái văn hóa của Trung Quốc. Mà Việt Nam mình thì bị Trung Quốc đô hộ thời gian cũng cả ngàn năm gì đó, cho nên là ảnh hưởng cái đó lâu lắm. Rồi đạo đức, rồi luân lý, rồi tôn thờ của Khổng giáo hết trơn. Thành ra rồi dù là đạo Khổng có sao nhưng mà truyền sâu, còn đạo Phật có trước mà không truyền sâu vào trong dân gian được. Không truyền sâu trong dân gian được không có nghĩa là cái đạo Phật không hay. Mà còn đạo Khổng mà truyền sâu trong dân gian được không có nghĩa là đạo Khổng hay. Không phải hay. Nhưng mà cái đạo Khổng nó hay cái là nó đi với hiệu, với mệnh lệnh của vua chúa. Chưa kể là ưu đãi của đạo Khổng nữa, là có cả bao nhiêu trăm năm ngàn năm gì đó mình không có lấy cái mốc thời gian cho chính xác được. Là văn hóa của Việt Nam là xài bằng chữ hát, gọi là chữ nho. Thì thơ từ đơn trạng đều là bằng chữ hát hết, bằng chữ nho hết. Bằng nghĩa là văn hóa của đạo Khổng rồi xài chữ của đạo nho, đạo Khổng nữa. Do vậy mà tôi nhớ hồi nhỏ người ta tuyên truyền một cái hết sức là không có chân lý gì hết. Vậy mà đầu độc vô trong con người dân tộc của Việt Nam mình là tôi hồi nhỏ tôi được đào tạo trong lúc tôi đi học chữ nho. Người ta dặn rằng là mình đã gặp cái nào một cái tờ giấy gì đó mà có chữ nho đó là phải lượm. Tôi lượm đem hoặc là để một chỗ nào đó có vẻ trân trọng để cho người ta không có đạp trên đó. Ta không đạp rồi không dày dò cái chữ nho là hoặc là đem đốt đi là tốt hơn, quý trọng hơn. Còn bằng không cũng để chỗ nào mà ta không có đi dẫm chân trên đó. Càng không có được, hồi xưa thì giấy gì ở nhà quê, giấy gì, lá gì cũng có thể đi vệ sinh được hết á. Mà chữ nho là gặp là không được à. là giấy ngon lành mà cũng không xài, bởi vì chữ đó chữ của thánh hiền. Còn tờ báo cũ là giấy gì bằng chữ Việt thì cũng cứ thoải mái mà sử dụng. Cái lối đào tạo hồi xưa nó vậy đó. Bởi vì chữ Nho là chữ của thánh hiền, còn chữ Việt là chữ của Lan Sa. Hồi xưa ở quê gọi là chữ của Lan Sa, chữ của Tây. Nên nó tôn trọng vậy đó, nó ảnh hưởng sâu đậm ở trong dân chúng vậy đó. Cho nên là cái người đạo Phật của mình đó, là cho tới bây giờ nó còn ảnh hưởng của các đạo hoặc là đa, thứ nhất là ảnh hưởng đa thần. Ảnh hưởng đa thần giáo nhiều, nhất thần giáo thì ít mà đa thần giáo thì nhiều. Mà đối với đạo Phật đó thì là sùng thượng đa thần là không phải đạo Phật. Ai mà thờ nhiều thần đó là không phải đạo Phật. Nói này khó lắm, tôi biết là tôi nói khó lắm, nhưng mà tại giờ thì bây giờ mình cũng gần chết rồi, thì bây giờ mình dựa vào kinh điển mình học, mình hiểu, mình biết rồi, thì giờ cũng nói vậy thôi. Nói theo, dựa theo lời Phật ý kinh, nói ra nó vậy, cho Phật tử nào mà hữu duyên thì nghe, còn tăng ni trẻ nào hữu duyên là nghe, còn Phật tử hay là tăng ni trẻ mà không có chịu, mà chịu phục sùng thượng đa thần thì đừng nghe, không nghe. Còn có người nào bằng lòng thì nghe, nhưng mà tôi cũng xin nhắc nhở, xin báo cáo là cái của tôi nói tôi biết là khó nghe lắm. Chẳng những khó nghe mà có khi là phải nói là khó chịu nữa cơ, bởi vì nó không hợp ý ta. Có số người mà ta quý trọng, ta sùng thượng đa thần đó, thành ra nghe tới của tôi nói là không hợp ý ta là nổi giận rồi, không nghe được. Cho nên là những cái băng cassette hồi xưa cũng có người dục bỏ, rồi bây giờ thì đĩa cũng có người dục bỏ, còn ở trên mạng kéo xuống cũng có người bằng lòng nghe, có người cũng dục bỏ vậy. Nhưng mà theo tôi biết là có người nghe, bởi vì cũng có người ta thông tin, ta thông tin ta báo cho tôi biết rằng là những cái điều của tôi nói đó có những dầu lợi ích, nhưng mà có người ta nghe ta bằng lòng lắm. Ta nói rằng là cả một cuộc đời mấy mươi năm trong cuộc sống, ta không được nghe những cái lời như vậy, mà chỉ có những cái lời mà khó nghe và khó chịu với những số khác. Nhưng mà những người này người ta lại nghe một cách tích cực, nhiệt liệt. Cái đó là cái ngộ nghĩnh, một cái thiểu số, một cái lạ kỳ thiểu số ở trong cuộc đời. Những điều đó là tôi thấy rõ, người ta báo cáo với tôi, những Phật tử đó, mà đa số là Phật tử nha, chứ còn tăng ni trẻ thì nghe mà quý đó, thì tôi không thấy ai báo, không thấy báo cáo cái nhiệt tình là như những thành phần Phật tử tại gia. Có tăng ni cũng có, tăng ni trẻ cũng có, nhưng mà ta nghe rồi ta để ý riêng, người ta không báo cáo. Người ta báo cáo bởi vì người ta sắp làm trụ trì, người ta sắp làm thượng tọa đại đức hòa thượng, mà chẳng lẽ nghe tôi nói là hoan nghênh tôi, vậy là dở hay sao, vậy là mình dở hơn ông đó hay sao. Cho nên là dầu có nghe, có để ý cái gì đó, cũng có người nghe, chứ không phải là hoàn toàn là người ta bắt bỏ, ta phi bán hết. Nhưng mà tăng ni thì ít báo cáo. Còn Phật tử họ báo cáo thẳng thừng, họ nói rằng là cuộc đời của họ là nghe nhiều lắm. Có người ta nói cả mấy mươi năm á, đi chùa cũng nhiều mà nghe cũng nhiều, nhưng mà tấm lòng mộ đạo Phật vậy mà tìm những cái mà để người ta bằng lòng người ta chưa có. Rồi bây giờ cái mà tôi nói nghe, nghe sấm sét, nghe nghĩa là nức đổi, bực bội, thậm chí là đối với thành phần mà tà kiến sùng thượng đa thần đó, ta ghét vô cùng vô cực. Ấy thế mà người ta nói người ta vừa lòng. Thì đó là cũng là những cái nguồn an ủi của tôi cuối đời. Cuối đời mới được một ít an ủi vậy, chứ còn của cả cuộc đời là coi như là cô đơn thôi. Cô đơn giống như Huyền Giáp Thiền Sư nói đó, thường độc hành, thường độc bộ. Đạt giả mới đồng du niết bàn lộ, điều cổ thành thanh thông tự cao, mạo tụy cốt can nhân bất cổ. Huyền Giáp Thiền Sư nói là tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, đi một mình, đi theo nhịp bước chân đi. Tôi nhân mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Không được vậy tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát trăng thanh. Dù xương trơ thân đét, thịt có teo gầy, không ân hận, tôi kiên quyết giữ vững lập trường kiên định ấy. Hồi xưa Huyền Giác nói cái bài đó, tôi thì không phải là do học Huyền Giác trong khi có cái tư tưởng đó, nhưng mà mình có cái tư tưởng đó trước, rồi do nhân duyên mình học gặp sách của Huyền Giác đó, cái mình chịu quá rồi mình thấy rằng mình cái con đường mình đi đây không phải là từ xưa nay chỉ có một mình mà đã có người đi trước rồi, có người cũng độc hành độc bộ cũng đi trước rồi. Từ đó mà tôi kiên quyết hơn nữa với cái lập trường kiên định đó là chịu cả suốt một cuộc đời. Cho tới hôm nay thì cuộc đời lẽ ra đã bế mạc rồi, lẽ ra là chết rồi, bạn bè tôi đã chết hàng loạt kia mà nó nói trật lất mà nó vẫn cứ chết. Thế thì là nó trúng cũng chết mà nó trật cũng chết. Cho tới ngày nay là tôi còn nói đây đó chứ, bạn bè tôi nhiều lắm. Nhưng có khi học rồi người ta đi làm thiền đám, người ta ăn chứ, người ta tụng niệm, người ta cúng bái, người ta đi ngồi vàng, người ta đi cúng sôi vàng thí rế rồi vậy chứ. Ta không có nói kiểu tôi. Nói kiểu tôi này là gian nan lắm, là cực khổ lắm, là cô đơn như Huyền Giác đã từng nói vậy đó. Cho nên cái bài đây là tôi sắp nói đây đó, là gai gốc lắm, cô đơn lắm. Bởi vì tuyệt đại đa số là người ta chịu phục vụ đa thần. Mà tại sao là phục vụ đa thần là tại vì á, tại vì người ta thấy ta yếu đuối quá. Ta yếu đuối quá mà cái khả năng cũng hạn hẹp quá, nhưng mà cái ý chí ta mong cầu thì nó nhiều quá. Thí dụ như mong cầu làm giàu thì cũng phải nhờ đa thần. Mong cầu buôn may bán đất cũng phải nhờ một vị thần thánh nào đó. Mong cầu cho mình làm chủ xe hơi mà chạy được an toàn cũng phải thờ lại lục cái thứ thần thánh nào đó. Mong cầu được thăng quan tiến chức cũng lại lục cầu nguyện gian sinh cái thứ thần thánh nào đó. Rồi ăn uống sống không hợp vệ sinh, mặt mày tái nhợt bệnh hoạn cũng lại lục gian cầu là Ngũ Lâm công chúa hay là thần bố ở dưới Hà Bá Thị Quan thì cũng lại lục mong cầu. Rồi bệnh hoạn, rồi ói mửa, rồi là cái bằng là thời khí hồi xưa đó, gọi là bệnh dịch thời khí đó, đời nay người ta gọi là cái bệnh cholera, là ói mửa thời khí. Bây giờ người ta có cái thuốc đó dễ dàng lắm, nhưng mà hồi xưa là trong cái làng có cái bệnh đó, nó cũng lại lục thờ cúng, rồi cũng làm bò làm heo để mà làm cái bè để nó tống cái thần dịch đó, thần ôn dịch, gọi là ôn dịch. rồi đẻ con, sinh con ra mà bệnh hoạn hồi xưa là thuốc ít lắm, cho nên là người sinh ra 11, 12 đứa con là cũng có 2-3 đứa chết. Rồi cũng nói là con linh con lộn, rồi cũng lập cái bè, rồi kêu rước thầy phù thủy lại, rồi là tống, gọi là tống con linh con lộn nó đưa nó đi. Rồi đó là cũng là thờ đa thần. Rồi bệnh thì lập rước thầy phù thủy dí tận vẽ bùa xanh xanh đó đỏ, vẽ thứ nhất là giấy vàng mà dứt chữ đỏ vô, rồi vẽ mấy cái mặt của quằn quện treo, gọi là dí tận đó, là cái đó cũng là đa thần. Rồi cầm cái ông đô dông võ thiết rồi quay lắc reng đó, rồi mấy cái cậu đồng nó chạy, nó leo lên cây á, nó leo lên cây trôm á, phần nhiều là cây trôm, mấy có quỷ ở trển, bà hồ bà cố ở trển, rồi nó leo ở trển, mà mấy thằng nó cũng tập luyện cũng giỏi à, nó leo vậy rồi nó tuột sao mà cũng không té. Thành ra người ta tin dữ lắm, người ta nói lên trên đó là bắt quỷ đem nạp về cho dông cô gì đó. Rồi ông cây bắt, rồi có thằng này, nó cầm ông tướng nó lặn, nó nhảy xong cái rầm ở dưới cái lặn, nó núp ở đầu giếng hồi. Núp giếng hồi rồi nó trườn lên cái rồi nó lắc cái reng vậy, nó bắt được hồn ở dưới sông rồi. Rồi đem lên cho thầy Pháp nhốt. Châu cha ơi, tôi nói cái vụ mà trùng tượng đa thần này là vô số kể. Còn xứ tôi đã có cái anh đó, anh đã độc quyền nghe được lắm, được chứ còn so với mà mấy cái ông ở Sài Gòn văn sĩ nhậm gì. Nhưng mà ảnh lại bị bệnh con mắt, cái anh đuôi con, người ta nói là cái do cái anh này là học đần độc quyền đần hay quá, cái lãnh lót quá, cái bà nghe cái bà bắn. Ai học đần độc quyền mà đần giỏi là bị bà bắn, kỳ lạ vậy đó. Cái sùng thượng đa thần ta nói vô phương kể. Bản thân tôi ở đó là bắt bao nhiêu quỷ nè, mà sự thật là tôi có bắt con quỷ nào đâu, tại vì là ông thầy ông biểu vậy đó, rồi mấy người kia đưa cái cẳng, hai ngón cẳng mình vô trong cái hũ, rồi tôi cũng trùm tầm bậy đó vậy chứ có con quỷ nào. Nhưng mà người ta tin dữ lắm mà. Tôi nói các vị không thể tưởng tượng được đâu, hồi đó tôi ở chùa đó mà có bắt quỷ đã rồi, cái rồi người ta thấy sau đó cái người ta đem lại chùa, có cái miếu ngũ hành, người ta làm con heo ta cúng ở miếu ngũ hành đó, ta tạo lễ. Ôi tụi tôi ở trong chùa cưới sôi thoải mái đấy, ta cúng là sùng thượng đa thần vậy đó. Ta cúng nguyên heo trong chùa vậy đó. Rồi mình cứ dọn ra đó, trong đó 5-7 hình đạo mình cứ tùy nghi mà sử dụng thoải mái thôi. Người ta đem heo về rồi người ta còn cho mình mấy ký lô nữa. Cho nên là nói cái chữ mà sùng thượng đa thần này thì nói một ngày cũng không hết. Còn hiện giờ là nghe như bên Ấn Độ bây giờ ta thờ mấy chục ngàn thần thánh đấy. Ở Tây Tạng cũng vậy. Tây Tạng thì có mấy cái đức Lạt Ma vậy đó, chứ mà thờ cũng thần thánh vô số. Ở Việt Nam mình cũng vậy, vô số thần thánh. Nói không có hết. Chưa kể là các đạo khác thì người ta là đa thần nữa, vốn là người ta đa thần rồi, còn đạo Phật mình không phải đa thần, mà người Phật tử cũng tự tin vô số thần, thì còn trách ai nữa cho được. Cho nên cái tôi nói này là tôi biết là tự ngu dại, là tự tách mình ra khỏi một cái khối người rất đông rất lớn. Mình nói người ta nghe không hợp ý rồi thì ai tới mình làm thầy chùa, mình làm thầy tu, là thầy cúng, mà mình nói những cái mà người ta không cúng được, mình không chịu đứng trung gian để mình khấn mình vái cho người ta, thì ai mà tới để mà cúng kiếm gì mà cho tiền cho bạc cho mình được. Cho nên là tôi nói cái này rất là nguy. Nhưng mà đứng vào cái quan điểm của Phật giáo thì coi như mình phải nói để mà đền ơn Phật á, tôi gọi là tục diệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Tục diệm truyền đăng tức là mồi đèn nối đuốc, cái đèn cái đuốc của Phật á, để mình nối cái đèn đuốc để mình nhân cái ánh sáng của chánh pháp cho nó rộng ra, gọi là tục diệm truyền đăng. Để tiếp dẫn hậu lai để mà mình hướng dẫn những người nào mình ta bằng lòng nghe đó, bằng lòng nghe đạo Phật đó, người ta nghe gọi là tiếp dẫn hậu lai. Mà làm được cái việc đó ta gọi là báo Phật ân đức. Tục diệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, nồi mồi đèn nối đuốc nhân cái ánh sáng chánh pháp của Phật ra cho nhiều, để mà dẫn dắt, để mà hứa nhắc nhở cho những người đệ tử Phật hậu lai, đó gọi là đền ơn đức Phật. Mà làm cái việc đó là cô đơn lắm, cho nên quyền giác thiền sư hồi đó có thể là cũng cô đơn lắm. Nhưng mà điều nói là nói vậy thôi, chứ còn mấy ông thiền sư thiệt người ta tu ta đâu có cần gì cô, ông cô ta không cần. Là cả ngàn người mà lại nói lãm nhảm lý nhí, ta không cần 1.000 người đó, ta cần 1, 2, 3, 4 người mà hiểu vậy là ta đã đền ơn Phật được rồi. Chứ đông người mà nói tùm lum tùm lê, rồi cúng rồi lại rồi cầu rồi xin rồi Phật ngọc rồi Phật xi măng rồi Phật đồng Phật đá, nào cũng lại cũng cầu cũng nguyện hết, thì cái đó về 1.000.000 người đi nữa cũng không phải là đạo Phật. Cho nên nói này cô đơn lắm. Quyền giác nói cô đơn chứ quyền giác cũng chẳng sợ đâu. Nếu mà quyền giác sợ là quyền giác không bao giờ dám nói kiểu quyền giác. Quyền giác thời xưa chứng đạo ca, thế thì là cái mà sùng thượng đa thành này là vô số kể cầu cái bằng tài là sắc là danh là thực thùy, trong những cái yêu cầu để phục vụ cho những cái đó là từ đó sinh ra cái thứ đa thành vô số kể. Cho nên cái bài bữa hổm đó ha, cái bài vừa rồi đó, bài vừa rồi cũng có nói tới cái vụ mà bất cứ là cầu cúng cái gì đều không phải là đạo Phật. Nếu mà nói cách tổng quát là nói vậy đó. Bữa hôm có cái đoạn rất là có cái câu mà tôi cho là nó bao quát để nhắc lại từ câu này nè. Cái bài Trực Chỉ Đề Cương của cái bài Luận Về Tà Kiến đó. Tất cả các thứ cúng, bất luận cúng bằng gì, cách gì, kiểu gì, cúng cho ai, để theo sau đó là cầu xin sự giúp đỡ, phù hộ. Hành động đó đạo Phật gọi là người tà kiến. Đấy, câu đó là quan trọng lắm. Tôi cho là câu đó quan trọng, mà câu đó là câu mà người ta có thể rất ghét tôi, cô lập tôi như cô lập quỷ ác thiền sư vậy đó. Cái bài đó Luận Về Tà Kiến nó có câu đó đó, trong cái phần Trực Chỉ Đề Cương đó. Tất cả các thứ cúng, bất luận cúng bằng gì, cách gì, kiểu gì, cúng cho ai, để rồi theo sau đó cầu xin sự giúp đỡ, sự phù hộ. Hành động đó đạo Phật gọi là người tà kiến. Đấy, thế thì là cái bài mà phục sùng thượng đa thần này thì nó cũng nằm gọn trong câu đó, kể là cũng đủ rồi đó. Bây giờ tôi cũng đọc cái lời trực chỉ trước, lời trực chỉ tức là cái lời nhắn nhủ thêm. Còn cái bài mà gọi là bài thơ đó là nếu mà cái người nào mà giỏi với tuổi trẻ rồi đó, ta làm gì đặng cho viết vậy, đặng cho tuổi trẻ nó đọc cho dễ nhớ. Nhưng mà nó cô đọng quá cho nên là có viết thêm cái phần phụ thêm gì đó, giải thích thêm, gọi là phần trực chỉ đề cương. Thì cái bài thơ mà sùng thưởng đa thần này đó, giờ đây tôi đọc thử cái đoạn trực chỉ đề cương coi viết cái gì đây. Gọi là thần mà người ta sùng bái tôn trọng, hoàn toàn vô hình sắc. Vô hình sắc có nghĩa là vừa không có hình tướng mà cũng không hề có sắc màu. Sắc là sắc chất, sắc màu. Hình là hình dáng, kích thước. Nên người ta gọi là thần đó, gọi là thần là người mà ta sùng bái tôn thờ hoàn toàn là vô hình vô sắc, nghĩa là không có hình dáng và cũng không có màu sắc, không có kích thước, không có chất liệu. Sùng thưởng vô hình, khiếp sợ siêu hình là rơi vào vô sắc giới. Đấy, vô sắc giới là một cái cảnh giới, một cái thế giới không có vật chất, không có hình dáng, không có kích thước, không có sắc màu. Gọi là vô sắc giới là vậy, là không có hình dáng, không có kích thước, không có sắc màu, không có vật chất, gọi là vô sắc giới. Nếu ai mà theo đạo Phật á, sùng thưởng vô thần, khiếp sợ siêu hình, bởi vì là vô sắc tức là siêu hình chứ gì nữa, tức là không có hình dáng mà. Khiếp sợ siêu hình là người rơi vào vô sắc giới, vì vô sắc giới là một cái cảnh giới hay là một cái thế giới nào đó mà người ta tưởng tượng thế giới đó là cái thế giới không có hình hài, không có sắc chất, không có màu mè, nó rơi vào vô sắc giới đó. Cho nên đạo Phật nó có tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Là bao nhiêu người, biết bao nhiêu người ở trong đạo Phật gọi là đạo Phật rồi đó mà vẫn lầm lạc, vẫn thờ cúng sùng thượng những gì của vô sắc giới đều là những gì đó nói sai. Cho nên tôi rất tiếc là thời gian tôi học rất dài với cái quyển sách cũng như cái sự giảng dạy của giáo sư là dạy vô sắc giới nó có bốn cõi trời, đó là không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng xứ thiên. Bốn cõi trời đó là ở trong cái cõi mà không có cõi, nghĩa là ở trong hư không. Còn cái cõi trời gọi là cõi trời sắc đó, người ta nói rằng là nó ở vào trong phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, tiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, vô danh thiên, thuốc sanh thiên, quảng quả thiên, vô phiền thiên, vô kiến thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu cánh thiên. Người ta nói rằng là 18 cõi trời đó là ở trên mây. Trời Phật ơi, ta nói bậy dữ tợn vậy đó. Làm pháp sư mà nó bậy như vậy đó, mà giảng kinh đã viết thành sách mà nó bậy như vậy đó. Rồi các thầy pháp sư mà pháp sư cũng giảng bậy luôn. Còn như bốn cái cõi gọi là tứ không đó, là các gì đó là ở cái ở, không phải ở trên mây nữa, không có mây để ở nữa, mà ở trong hư không đó. Phật trời chứng minh coi đó. Dạy như vậy thì làm sao mà người ta học được cái gì? Và cái người gọi là học đạo Phật là tu để được cái gì, lấy cái gì để được? Nó đau vô cùng vô tận mà nói với ai đây? Nói gì nói với ai đây? Thôi thì mình giết mình chơi một mình. Nó đau vô cùng vô tận vậy mà học bao nhiêu năm trời chứ bộ. Cái quyển sách ra bây giờ tôi còn vẽ, hồi đó không có sách, có một cuốn sách của nhà trường, của thầy dạy, của thầy pháp sư đưa ra, cái rồi chép luân phiên nhau mấy chục thằng vậy đó, nên dần lân nhau mà chép, mượn qua mượn lại chép, cho nên chép ông một cái bằng tam sao thất bổn, mà ở đây nó hai ba chục lần sao thì nó thất bổn không biết bao nhiêu nói. Tôi là tôi vẽ quyển sách ra kỹ vô cùng, bởi vì hồi đó mình cũng thích cái gì có vẽ cái là cụ thể, mà họ vẽ ra bao nhiêu từng tờ vậy đó, làm sao cắt nghĩa được. Cái ông Khổng Tử nó coi vậy đó mà ông thuộc được cái chữ trời đó. Chữ trời ông Khổng Tử ông nói là tôi bằng lòng ông đó. Ông nói thiên thính tịch vô âm thương thương hà sứ tầm, phi cao diệt phi diễn mà đô chỉ tại nhân tâm. Cái chữ trời đối với ông Khổng Tử, ông nói trời không phải cao, không phải cao như người ta tưởng. Trời cũng không phải ở xa như người ta tưởng. Trời ở trên mái nhà, thiên tài ốc thềm đầu, tôi hữu tính đất thời. Trời ở trên mái nhà, tức là ở xung quanh mình đó, cái nhà của mình ở thì ở đâu cũng có trời hết á. Cái bên này chứ không phải cao mà không phải xa. Thiên thính tịch vô âm thương thương hà sứ tầm, trời lấy lỗ tai mà nghe không có cái gì để nghe hết á, vô phương không có gì để nghe hết, lấy mắt mà nhìn là cũng không có thấy cái gì là trời hết á, mà chỉ thấy xanh xanh thôi. Do vậy mà phi cao gì phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở trên cao đâu, cũng không có ở đâu xa đâu, mà trời là lòng người. Trời ở trong lòng người. Ông Khổng Tử thấy được cái đó là cũng đáng quý đó. Nhưng mà ông đặt ra cái tam ca ngũ thường là cũng bậy dữ đó. Nhưng mà bậy là bậy, chứ còn cái thời kỳ mà quân chủ chuyên chế đó, người ta quân ninh như thần, cho nên cái bậy nào cũng có xài được hết trơn á. Rồi cái trúng lúc nào đó cũng có người ta không xài được, người ta xài cái trúng mà người ta xài nó sai đi thì cái trúng đó nó cũng thành ra không xài được. Chứ Khổng Tử là nói câu đó được à. Do vậy mà là bữa hôm đây, cách đây mấy bữa tôi đốt khói, buổi sáng tôi chơi, tôi đốt khói xong rồi để tôi nhìn khói, để mình thấy có sự hoạt động linh động ở trong cái giường thông chơi. Tôi đốt rồi cái tôi văng cái võng, tôi nằm tôi nhìn khói nó bay mịt lên, nó có thành cái cột khói. Cột khói ban đầu nó tới cái màu lục, màu xanh biếc, rồi cái nó lan tỏa ra cả trong cái giường thông. Mình ngửi cái mùi cái cỏ cây hoa lá vậy đó, nó có cái thú vị của cái nhà quê mà mình ở quê, đã từng ở quê. Rồi khói nó nhiều, một lúc nó nhiều quá cái tôi xuất khẩu nó thành bài thơ. Trong khói bình minh tưởng ngập tưởng sập trời, vì cái luồng khói nó đang ngút lên thiệt là nhiều, mà nhìn nó đẹp. Rồi cái nó dần dần nó tỏa ra cả một cái vùng đồi thông xanh miết mà khói mịt mù trong đó. Thành cái khói thì mà xám, xám xanh, còn thông thì xanh miết. Rồi luồn luồn ở trong cái vườn vậy đó, trong cái rừng cây vậy đó. Rồi mình nói rằng là trong khói bình minh tưởng ngỡ sập trời, coi như giống như trời ra nó sập xuống vậy đó. Bởi vì khói nhìn giống như mây, mây với khói in nhau, khói mây mây khói giống in nhau, mây cao khói thấp trời vô xứ. Đây cái chữ đó là chữ mà tôi nhắc nhở Phật tử đó, trời là vô xứ, không có chỗ, không ở cao, không ở xa. Thập thiện nơi nào chỗ ấy trời, chỗ nào mà có người có con người mà hoạt động có thập thiện nghiệp đạo đó ha. Có nhiều người mà cùng đi một con đường thiện nghiệp, mười điều thiện nghiệp đó, là chỗ đó là trời, người đó là trời. Cái vùng đó là hưởng phúc báo cõi trời, an lành hạnh phúc lắm. Chứ trời mà nói ở cao ở xa rồi lại lục danh sinh như ông pháp sư mà ông viết cái quyển gọi là nhị khóa học giải mà tôi học ở đó bây giờ là không tôi không biết, tôi buồn ông đó là sao, buồn dữ lắm mà nói gì vậy, ông chết rồi. Cho nên là người xưa thì xưa là xưa nào, xưa cỡ nào, tiền bối là những người trước, nhưng mà tiền bối cũng có người nói trúng, cũng có người nói thật, rồi vô số cái là những cái tật như vậy nó đầu độc cả một cái thế hệ. Do vậy mà cái câu ai nói không biết, người ta nói là làm thầy thuốc mà sai lầm mình là giết chết mạng người, còn làm văn hóa sai lầm nó giết chết từ thế hệ này tới thế hệ khác, cái câu đó nguy hiểm, còn câu đó là đúng lắm mà thật sự là nguy hiểm. Văn hóa sai lầm là nó giết chết dữ lắm, giết chết thế hệ này tới thế hệ khác. Cũng như là Khổng Tử mà tuyên bố độ có cái là tâm can ngũ thường đó thôi à, mà trong tâm can là có là quân thần can, mà cái vấn đề mà vua bảo chết là phải chết đó, không chết là không trung nữa. Vua rồi ông hôn quân, ông vô đạo rồi ông bảo người ta chết, mà không chết là không trung. Ai gọi là người trung là phải chết, như vậy là chân lý ở đâu? Cho nên là Khổng Tử có cái nghe cũng được, mà có cái nghe không được là vậy đó. Còn giáo lĩnh bất xuất khuê bông là sự tại ẩm thực chi gian như vậy hỉ. Hồi xưa đàn bà phụ nữ là không là trú bất du đình gia hành dĩ chúc, vô chúc tắc chỉ phụ nữ là bằng ngày mà không được ra sân chơi, không được đi ra ngoài, ở trong cái bằng khuê môn bất xuất. Khuê môn bất xuất ở trong cái buồng mà phải năm ngăn bảy nấp á, phải che chắn á. Cho nên cái chữ khuê ở trong chữ hán á là chữ môn là cửa, nhưng mà lại nó có những cái then cài ở trong cái chữ khuê, nó có hai, gần như là hai cái chữ thổ chồng lại đó, nghĩa là để biểu trưng cho cái then cửa đóng mà phải then cài đó, phụ nữ phải ở trong cái phòng như vậy là gọi là khuê môn. Cái cửa ngõ của nhà vua gọi là ngõ môn, còn cái cửa ở của phụ nữ hồi xưa gọi là khuê môn, tức là cái cửa đóng mà phải cài nhiều cái then. Nói thì là cái lời giải đó bây giờ ai mà xài nữa. Phụ nữ giờ người ta ứng cử quốc hội rồi người ta làm là quốc hội chứ, rồi người ta làm người ta ứng cử tổng thống cũng còn được cái mà, rồi còn người ta làm cái chuyện mà bộ trưởng bộ ngoại giao của một nước rồi đó, thì chuyện đó bên Mỹ hiện giờ có, giờ trước đây cũng có lần có rồi. Việt Nam mình cũng có bộ trưởng phụ nữ làm bộ ngoại giao, chứ phụ nữ mà khuê môn bất xuất nhốt ở trong cái phòng mà phải là năm ba lớp then cài cửa đóng vậy, thì Khổng Tử dạy như vậy là nhớ cái đó là buồn lắm đó chứ. Cho nên tiền bối nào chứ đâu phải tiền bối là nói trúng đâu. Còn cái luân lý nào chứ, những người dạy mà tôn giáo mà đưa thành cái thứ tôn giáo sợ hãi, tôn giáo để lại cầu cúng dân sinh một cái đa thần nào đó, mà đa thần đó nếu nó có thì mình cũng nên tin, mà sự thật hoàn toàn nó không có, mà bắt buộc phải tin là tin sao, tin để làm gì mới được chứ, lại lục không cầu nguyện được cái gì hết. Nếu mà lại lục cầu nguyện thì bây giờ qua Nhật lại đi, lại sao cho đất được sụp, bây giờ người ta còn nghi ngờ rằng là còn nhiều chỗ đất nó sắp sụp, vẫn là cỡ 8-8.5 độ đến te nữa đó. Cho nên bây giờ muốn trùng tu lại những cái chỗ cũ mà cũng còn ngại ngùng đó, còn những chỗ mới nó có thể là động cỡ dậy lần nữa đó, cỡ như hôm ngày 11 tháng 3 đó, thế thì lại đi cầu nguyện đi. Tất cả tôn giáo hợp lại để cầu nguyện. Cho nên là cái cầu nguyện không có được, cái giáng sinh không có được, lại lục không có được, sùng thượng đa thần không có trúng. Vậy mà nói những người Phật tử mà không tin thì còn gì nữa để mà nói. Không phải Phật tử thì không nói chi. Chuyện đó là tự do tín ngưỡng của người khác. Còn những người tăng ni trẻ là gọi là đệ tử Phật, bằng lòng sống trong cái hào quang của Phật. Tăng ni trẻ, tăng ni già, tăng ni lớn, tăng ni thượng túc, rồi còn Phật tử cũng vậy. Đệ tử Phật mà không nghe được cái gì của Phật nói, mà sùng thượng đa thần. Đó, bây giờ thử mình dùng cái từ thách thức đó, thách thức tất cả tôn giáo, làm sao cho đất là cầu nguyện sao cho đất đừng sụp. Cho nên cái từ mà tôi học hồi đó, tôi ăn cơm mỗi bữa là tôi phải nghe đó. Bây giờ mà tới chừng tôi lớn rồi là tôi nghe tôi không chịu nữa, tôi không bảo làm vậy nữa. Phục nguyện ơi, phong điều gió thuận quốc thơ dị dân an, thiên hạ thái bình an cư lạc nghiệp, gia gia vô cơ cẩm chiêu sư sư hộn thái bình chi lạc, phổ nguyện âm siêu dương thời hải yên hà thanh, pháp giới chúng sanh tệ thành Phật đạo. Mồ tổ tôi ơi, cái câu phục nguyện đó hoàn toàn là sung thượng đa thần một cách siêu hình vô căn cứ. Cái câu đó ăn cơm rồi bữa nào cũng tụng cũng làm vậy hết á. Phục nguyện cho phong điều võ thuận quốc thế dân an, làm sao mà phục? Chứ phục đó là tức là cúi đầu mập xuống để mà nguyện, cái bằng phục nguyện mập xuống lại xuống cúi đầu rạp xuống mong mỏi rằng phong điều võ thuận quốc thế dân an. Làm sao mà phụng nguyện được? Quả đất nó nóng lên bây giờ đây nè, lên mấy độ rồi, toàn cầu đều nóng lên hết. Việt Nam là theo như các nhà khoa học là nói Việt Nam là cái nước ảnh hưởng lớn về quả địa cầu ấm lên, nước biển sẽ dâng lên, đất là bị ảnh hưởng, rồi là nước khí hậu nóng lên đó thì là Bắc băng dương, Nam băng dương là băng rã nhiều hơn thì nước biển cao nâng lên, mà cao nâng lên đó thì là đất Việt Nam, cái đồng bằng của sông Cửu Long là bị lục. Bây giờ vấn đề là phải lo cái làm sao cho là trị cái đó, chứ còn phục nguyện cái gì. Rồi phong điều gió thuận đây là miền Trung, là bây giờ đây là cây rừng này, là cứ theo những nhà khoa học ta nghiên cứu đó, mình khai thác cây rừng quá nhiều, khai thác núi quá nhiều, khai thác thủy điện quá nhiều, cho nên là mưa nó tuôn ào 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 xuống, không có chỗ là nó chảy quá nhanh, cho nên là nó kêu bằng lũ ống, lũ cuốn, lũ quét. Phục nguyện cái gì, sao phục nguyện được? Giờ phải điều chỉnh cái cách làm ăn lại thôi, phải đau lưng là chuyên gia đấu cật mà sửa lại để khắc phục cái địa đồ địa dư, cái cách trồng trọt, cái cách sắp xếp, chứ còn phục nguyện cái gì. Myanmar mới động đất rồi phục nguyện đi, ở Lai Châu, ở bên kia bằng Điện Biên đây nè, dùng Tây Bắc của Việt Nam đây nè, cũng động đất đây nè. Mà cái chuyện đó là cái chuyện của vũ trụ, làm sao mà phục nguyện được? Vậy mà phục nguyện phong điều gió thuận, làm sao mà phong điều gió thuận được? cái đó là cái vũ trụ thiên nhiên nó biết chuyện vậy. Mà nếu mà mình mà không mà giữ gìn để mà mình tung xả lên cái hiệu ứng nhà kính nhiều quá thì khí hậu nó biết chuyện vậy, mình phụng nguyện cái gì được? Phong điều gió thuận sao được, quốc thái dân an sao được? Cái chuyện mà giặc giả và chiến tranh đó, thì trộm cướp đó, chuyện đó là muôn đời muôn vạn đời. Bởi vì trên đời hãy có người lành, có người tốt, là có người ác, có người xấu. Có thái bình là có chiến tranh. Mà có con người thì là còn tham, còn sân, còn si, thì cái chuyện chiến tranh đó chuyện tất nhiên vậy. Không có cầu nguyện cái gì được hết trơn. Cầu nguyện là thì là chẳng qua là mình cử ngoại giao rồi mình hội hiệp thương thế giới rồi vậy đó, nhưng mà hiệp bên ngoài chứ bên trong là nước nào cũng thủ hết trơn á. Thành ra cầu nguyện cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình nó không được đâu. Gia gia vô cơ cẩm chi ưu làm sao mà làm được? Nhà nhà không có cái lo về đói khát. Hạn hán mất mùa thì làm sao mà không có đói khát? Nước lụng nước trôi thì sao mà là no ấm được? Cái đó là chuyện của vũ trụ thiên nhiên, ta gọi là tai trời ắt nước. Mà cầu nguyện như vậy là không có được. Cho nên là tôi nói với tăng ni trẻ nên để ý cái đó. Tôi nói với Phật tử cũng vậy, nên để ý cái đó. Đạo Phật là dạy cho con người sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Và những cái gì người ta nghe cho được, người ta thấy được, người ta biết được, rồi người ta sửa thân, sửa miệng, sửa ý, chứ không thể cầu nguyện được. Không thể gian sinh lại lục với các con vị sùng thượng đa thần để mà mong mỏi được cái gì hết. Tôi nói cái này là rất nguy hiểm cho bản thân. Nhưng mà chẳng qua là gì thấy rõ cái giáo lý của Đạo Phật, hay quá. Hết sức là cụ thể, hết sức là thực tiễn, thực tế. Chứ không có nói những cái mà ảo tưởng, không có những cái mơ hồ, không có nói những cái hoang đường. Kinh sách nào mà có viết cái gì đó, dầu là bất cứ là ai, bao nhiêu bằng cấp, mà nói những cái chuyện hoang đường, ảo tưởng, mơ hồ ra đều là phải loại bỏ. Chứ không phải người có bằng cấp nhiều thì dứt cái gì mình cũng nghe. Bằng cấp bao nhiêu bằng đi nữa mà dứt là cái người học đạo Phật thiệt á, người ta dầm vô ta lựa ra cái một à. Lựa ra cái một sao? Không có nghiệm gì trên. Cái người mà có học đạo Phật mà có tu thiệt theo đạo Phật là dầm vô là, bất cứ ta viết bao nhiêu trong đầu sách cũng vậy, mà dầm vô cái ta lựa ra cái mộc y như là gạo trắng nặng hương mà có cái chuột lộn vô vậy đó. Dầm vô là thấy cái nào là cái chuột biết liền, còn gạo nặng hương của người ta nó, cái hộp nó dài mà nó trong, nấu nó thơm cho nó không có đen như cái chuột, cứng dán cái chuột lựa dầm vô là biết liền.
Với tôi nữa.
Nói bao nhiêu cũng không đủ, nói bao nhiêu cũng không hết. Bây giờ tôi đọc lại cái bài Trực Chỉ Đề Cương. Vô sắc giới là cảnh giới chỉ có không khí rỗng không. Cảnh giới của người mắc bệnh hoạn quan tưởng. Đọc hết là cái này, gọi là thần mà người ta sùng bái thượng tôn, hoàn toàn vô hình vô sắc, sùng thượng vô hình, khiếp sợ siêu hình, là rơi vào vô sắc giới. Vô sắc giới là cảnh giới chỉ có không khí rỗng không, cảnh giới của người mắc bệnh quan tưởng. Đây là cái đoạn Trực Chỉ Đề Cương mà tôi viết đây. Những người mắc bệnh quan tưởng đó. Đức Phật nói gì, dạy gì đều dựa vào cảnh giới có thật. Đây cái này để ý đó. Trọn cuộc đời Đức Phật từ khi ở Dương Cung cho tới đi tầm đạo, học đạo, tầm đạo, xuất gia, tu cho tới ngày thành Phật, đều là nói những gì, những cái chuyện mà có thật để xây dựng, để xây dựng, để giáo dục, hướng dẫn con người cải tạo bản thân và tu sửa tâm mình để cho được có cái sự an vui, giải thoát, hạnh phúc cho bản thân. Chứ không có nói những cái mà vừa vào, không có nói những cái mà quan đường quyến hoặc quan tưởng, không có. Dạy cái gì đều dựa vào cảnh giới có thật. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là những cái đối tượng, những cái đối trọng với lục căn. Chúng có thể làm cho con người đau khổ cùng cực, mà cũng có thể làm cho con người sung sướng, an vui, hạnh phúc. Cho nên là cái vấn đề của Phật dạy là lục căn và lục trần là quan trọng lắm đó. Hễ có lục căn là có lục trần, mà lục trần có là do có lục căn. Nó là nó đối trọng, hai cái nó cân đối. Tự nó vũ trụ ra là duyên khởi nó ra vậy. Không khi nào mà có lục trần mà không có lục căn. Không khi nào có lục căn mà không có lục trần. Do đó là cái giáo lý dương sanh là vậy đó. Do cái này có mà cái kia có. Do cái kia có mà cái này có. Do cái này sanh mà cái kia sanh. Do cái kia sanh thì có cái này sanh. Không có cái này sanh thì không có cái kia sanh. Từ chỗ đó là ta suy ra vấn đề là tâm và vật đó. Tên thiền định ra nó nhiều vấn đề lắm. Không thể duy vật không mà không có tinh thần, không có tâm. Không thể có sắc không mà không có cái không có. Nghĩa là có sắc là phải có không. Mà có không biết nó là không là tại vì có sắc. Cái đó là Đức Phật dạy vậy đó. Dạy theo cái nguyên tắc, cái chân lý của nó là vậy. Không có cái gì là tự nó sinh ra nó và tự nó một mình nó, không có. Nó có cái đối trọng của nó, cái đối đãi của nó, có chủ thể, có đối tượng. Đối tượng thiền của thiền sư cũng như đối tượng thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca là hiện tượng vạn hữu. Đấy, đối tượng thiền của thiền sư là hiện tượng vạn hữu, cũng như đối tượng của Đức Phật Thích Ca thuyết pháp suốt 49 năm cũng là hiện tượng vạn hữu, chứ không có nói cái gì khác. Dựa trên hiện tượng vạn hữu mà Đức Phật thuyết pháp 49 năm. Rồi thiền sư mà tu tập thiền định là cũng phải dựa trên hiện tượng vạn hữu đó mà quán chiếu, mà tư duy, để mà chọn lấy cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, bát chánh đạo mà có, là cũng dựa vào hiện tượng vạn pháp mà quán chiếu, mà tư duy, để mà gạn lọc ra nó thành bát chánh đạo. Ngược lại, vô số những cái tà kiến thì nó cái tà kiến là do quan đường quyển hoặc. khi mà có được mắt cái đạo rồi thì soi rọi quán chiếu thấy thấy cái gì tà là biết ngay. Hiện tượng vạn hữu là hữu vi pháp, những pháp duyên sanh hiện hữu trước con người và ngay trong con người của mọi người. Mấy câu này là nếu mà mình để ý mình học Phật cũng hay lắm đó. Hiện tượng vạn hữu là hữu vi pháp, tất cả hiện tượng vạn hữu mà chúng ta biết là gọi là hữu vi pháp đó. Bởi vì hữu vi pháp là gì? Đó là cái pháp hữu vi. Mà hữu vi là gì? Là cái pháp duyên khởi trùng trùng vô tận. Mặt trái của hữu vi pháp là gọi là vô vi pháp. Cái này là tôi đã nói nhiều lần rồi. Khi mà nói tới cái từ vô vi thì có chừng cảnh giác những cái người mà ta gọi là ta dạy cái pháp vô vi. Cái pháp vô vi mà tôi đã gặp nhiều người đó, người ta dạy đó là sự thật, là người ta dạy tu cái kiểu vào sung thượng đa thần đó. Sung thượng đa thần đó nghĩa là tinh vô cùng là quang đường quyến hoặc mê tính dị đan, tinh quỷ, tinh ma, tinh thần, tinh thánh, nhảm nhí không bao giờ có. Để gọi là những người tinh cõi, tinh về cõi trên mà ta gọi là ta dạy tu hữu vi. Cái đạo của người ta là ta chuyên tu hữu vi, là ta tôn thờ sùng thượng những người ở cõi trên. Ta dùng chữ cõi trên này đối với tôi là tôi nghe cái tôi cười. Cho nên cái này nhân đây tôi cũng nhắc các Phật tử nha, mình học rồi mình học rồi mình tự sửa là mình là chánh. Còn mà nếu mà mình gặp người ta nói cái chuyện mà trời biển mênh mông đó thôi mình cười thôi chứ đừng có cãi. Cãi không có được đâu mà cãi. Có những người vô phương dạy, vô phương giáo dạy, vô phương mà bồi dưỡng hay là đào tạo gì được hết. Có những người người ta ta tin sùng thượng đa thần đó, chết thôi chứ không bao giờ người ta có thể sửa được. Cho nên là nếu mà gặp cái thành phần như vậy thì cứ bằng kính gì diễn chi, rồi đọc cái bài rồi mình tu sở ngộ của mình đi, tìm bạn đồng tu có dễ gì, mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi. Tức là mình học mình hiểu rồi mình tu theo cái sở ngộ của mình. Nhưng mà tìm bạn mà thâm giao đó, tìm bạn đồng tu như mình đó, cùng có lý tưởng như mình đó, không có dễ gì đâu. Tại vì sao? Tại vì là mỗi người mà cái gương mặt giống khác nhau rồi thì cái ý tứ khác nhau, không dễ gì giống nhau. Còn mà nếu mà muốn là giáo dục, muốn bồi dưỡng như Đức Phật Thích Ca đó là phải có quá trình dài. Nhưng mà cũng là dù có quá trình dài hy sinh cả 49 năm vậy đó, chứ cũng có người Phật nói người ta nghe, mà cũng có người Phật nói suốt cuộc đời Đức Phật chết rồi thôi à, người ta cũng không có nghe. Cho nên là nói cho cùng ra đó, thời kỳ Đức Phật giáng thế đó là xứ Ấn Độ vẫn còn nguyên đó. Và cho tới ngày nay là dân Ấn Độ cũng vẫn còn nguyên đó, mà người ta có mê đạo Phật nhiều đâu. Tại vì đạo Phật không sùng thượng đa thần, mà tuyệt đại đa số là người ta sùng thượng đa thần là tại vì người ta thấy ta bé bỏng quá, người ta yếu quá, người ta nhỏ nhen quá. Cho nên là muốn có công danh cũng phải lại sùng thượng đa thần. Rồi muốn có tiền tài, muốn có sự nghiệp, muốn có học hành cho giỏi giang, muốn đời sống khá giả gì đó, ta cũng sùng thượng đa thần, ta lại ta cầu ta xin để cho nó an ủi vậy đó thôi. Chứ thật sự là cầu không được, nhưng mà người ta lại chịu cái đó. Mà chịu cái đó thì Đức Phật cũng chịu thua luôn. Cho nên Đức Phật mới có tam năng tam bất năng, có ba điều Phật làm được mà có ba điều Phật làm không được. Vì vậy mà nếu mà mình học rồi đó là mình tu theo cái sở ngộ của mình đi, tìm bạn đồng tu có dễ gì, tìm bạn đồng tâm có dễ gì, mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý thôi, đừng nghĩ ngợi lắm mà chi. Cho nên là tôi cũng nhắc các Phật tử à, nhiều khi mình nhiệt tình quá rồi mình gặp nhau mà, mình gặp những người cùng gọi là đồng chấp nhận là cùng là đệ tử Phật đó, rồi mình nhiệt tình quá rồi mình nói mà cái sở ngộ không giống nhau, rồi mình nói hồi cái là buồn rồi thì rồi buồn rồi cái mất tình cảm rồi cái rồi không chơi nhau nữa. Nếu mà thật sự có trường hợp đó đó là mình thiền định thì mình thấy rõ đi là tại mình tu dở lắm đó, mình lỗ lã rồi, mà cái đó là do mình đó nha. Chứ nếu mà mình học mình hiểu cái bài thơ đó rồi mà mình tu sở ngộ của mình đi đó, tìm bạn thâm giao có dễ gì, ở đời cũng vậy à, ở thế gian cũng vậy, không dễ gì mà tìm bạn thâm giao. Hoặc là tìm bạn tri âm có dễ gì, những người tri âm tri kỷ trên đời này đâu có nhiều. Tại vì mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, cho nên là nhiều người đi ăn ở trong bữa tiệc cưới, bữa ăn tiệc tùng chơi vậy đó, ban đầu là anh em tôi ta vậy đó, tôi tớ vậy đó, rồi là ăn uống rồi cái rồi nổi giận nhau, cái rồi đập ly đập chén rồi nghỉ chơi, cái đó là chuyện xưa nay có biết bao nhiêu ở vùng quê. Cái đó ban đầu nhiệt tình nhau lắm, ép nhau uống rượu, uống ít rồi bưng đưa này nỉ uống hồi rồi đập bàn đập ghế, có người cái là đập nhau cái là than vô cái đúng cái người kia đuôi cũng mắt luôn. Uống rồi cái đập ly cái quăng vô trong cái người kia đuôi cũng mắt luôn, bạn bè nhau đấy. Cho nên là bạn đồng tu thì đồng tu, nhưng mà đều nếu mà gặp vậy đó thì mình kính gì diễn chi. Sùng thượng lễ bái tôn thờ bất cứ thứ ông bà cô cậu chú bác thằng con à, có nghe có thằng có con đó, tôi nói vậy là mấy người nói tôi hổn đó, chứ có đấy, người ta thờ cậu tài cậu quý đó là hai cái đứa con nít mà không biết ở đâu, mà cái vùng của tôi ở đó người ta ta quý cậu tài cậu quý dữ lắm, tôi gọi bằng cậu, có nghĩa là cậu nít 3-4 tuổi 2-3 tuổi gì đó, nó chết rồi chứ nó có gì đâu, nhưng mà tại người ta quý nó rồi, người ta trọng nó rồi, người ta sợ nó rồi, rồi người ta tự đặt ra cậu tài cậu quý, người ta sợ vậy à. Những cái dòng hồn mà ta kêu bằng cậu đó có nghĩa là đứa nít đó, gọi là thằng là con đấy, nhưng mà không dám kêu bằng thằng bằng con là tại vì mình sợ, kêu bằng cậu. Cho nên là các cái vị thờ đó, ta nói là thờ bà cậu, bà thờ bà Thủy Long ở các cái ghe mà đi ghe đó, ta thờ bà Thủy Long, rồi có thờ cậu gọi là bà cậu, nhờ bà cậu phù hộ giúp đỡ cho nên kỳ đi chuyến này cũng kiếm được lời khá khá. Cho nên ở đây tôi viết tôi nói rằng là bất cứ ha, mình tôn thờ bất cứ ông nè bà nè cô nè cậu nè chú nè bác nè thằng nè con nè, thằng là con gì ngoài hiện tượng vạn hữu duyên sanh mà con người thấy biết. Đạo Phật dạy không nên sùng thượng dù ai có tuyên truyền rằng đó là thần, đó là thánh, là đều không nghe và không chấp nhận. Chứ lạ đấy, vô duyên. Cái câu đó là câu đúc kết rồi. Có thể chúng ta ngừng ở đây. Ủa, chưa đọc bài thơ. Bất cứ là ông bà cô cậu chú bác thằng con gì ngoài cái con người ra, đạo Phật dạy không nên chấp nhận. Thần thánh gì cũng đều không nên chấp nhận. Bây giờ đọc cái bài nguyên văn cái bài thơ luận về sùng thượng đa thần. Như con biết Phật là người vô thượng, Phật là người vô thượng, tại sao mình dám nói Phật là người vô thượng mà mình tại sao mình lại được quyền tin Phật là người vô thượng? Cũng như mình lại tin Phật là vô thượng y dương, Phật là ông thầy thuốc vô thượng, dựa vào đâu mà mình nói như vậy? Còn nếu người khác người ta tự xưng người ta là người vô thượng, rất nhiều người người ta có người ta cũng tự tin mình là người vô thượng, vậy thì mình tin có được không? Có nên tin không? Cái đó cũng là một cái đầu đề thiền định nữa đó. Như con biết Phật là người vô thượng, cho nên cái giáo lý của Phật là cũng là gọi là vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp. Phật là người vô thượng, Bồ đề vô thượng, Niết bàn vô thượng. Bồ đề của Phật là Bồ đề vô thượng, Niết bàn của Phật là Niết bàn vô thượng, nghĩa là không còn cái giác ngộ nào trên, gọi là Bồ đề vô thượng. Không còn cái giải thoát nào hơn, gọi là Niết bàn vô thượng. Nhưng mà hỏi vậy dựa vào cơ sở nào mà tin? Còn những người khác nếu người ta muốn nói người ta vô thượng như vậy, mình có nên tin được không? Đấy, đó là một đề tài mà mình có thể dùng trí tuệ mà soi rõ đó chứ. Tôi xin thưa rằng tôi tin Phật là người vô thượng, Phật có Bồ đề vô thượng. Tôi tin Phật là người có Niết bàn vô thượng. Tôi tin rằng Phật là người trí tuệ vô thượng. Trí tuệ đó gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Là tại vì là nếu ai mà còn ở trong cái lu là không thể dần cái lu đó được. Mà cái người mà dần cái lu đó được, cái người đó phải ở ngoài cái lu, cái người đó phải thấy cái lu trọn vẹn, phải biết cái lu trọn vẹn, thấy cái lu trọn vẹn và ở ngoài cái lu thì mới dần cái lu đó đi được, mới xê dịch cái lu đó được. Chứ những người mà ở trong cái lu thì người đó không bao giờ biết được cái lu là không thể biết trọn vẹn cái lu là cái gì. Và không biết trọn vẹn cái lu là cái gì thì đương nhiên là không có khả năng, không làm sao mà dâng được cái lu cả. Đó là một sự thật. Do vậy cho nên tôi có thể nói bất cứ ai mà còn đam mê, còn dính mắc vào tiền tài sắc dục danh vọng địa vị, ham ăn ham ngủ ham chơi, ham thỏa mãn dục vọng, nói cách khác là những cái người mà còn đam mê dướng mắt ở trong tài sắc danh thực thùy, những người mà còn dướng dấp ở trong, còn bị cái hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tức là lục dục và thất tình, mà sai sử thì người đó không thể có không thể gọi là người vô thượng được. Không thể là người vô thượng được. Người đó giống như là những người ở trong cái lu rồi không thể dành cái lu được, không thể thấy biết được cái lu. Còn như Đức Phật là cái người mà viễn ly được hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Đức Phật là người viễn ly được tài sắc danh thực thùy. Đức Phật là người mà xa lìa được lợi suy quỷ dự cơ sân khổ lạc, gọi là bát phong. Thì Đức Phật là bát phong suy bất động. Đức Phật xa lìa hoàn toàn là ngũ dục lạc tài sắc danh thực thùy. Đức Phật viễn ly hoàn toàn là hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Cho nên Đức Phật là người đứng ngoài cái lu, là người thấy biết trọn cái lu và mới có thể dành cái lu được. Do vậy mà gọi Phật là người vô thượng đáng tin. Còn ai đó mà tự xưng là vô thượng sĩ gì đó là không đáng tin. Nếu người đó là cái người mà còn vướng dấp vào tài sắc danh thực thùy, người đó còn nằm ở trong cái hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Đấy, cho nên là học Phật là phải lý luận đó nha. Không có lý luận đó là nghe tầm mậy cũng nghe được là sao? Cũng như người ta nói người ta là vô thượng sư, mà sư đó có vô thượng không? Coi cái hành động của sư đó coi có vô thượng không? Chứ vô thượng sư rồi cũng ăn mặc, rồi cũng sang giàu, rồi cũng trang điểm, rồi cũng kiếm tiền kiếm bạc, rồi cũng kiếm danh kiếm phận, rồi cũng đòi làm thầy làm tổ thiên hạ. Phật không có đòi làm thầy thiên hạ đó nha. Phật dạy thì dạy chơi vậy đó, ai bằng lòng nghe dạy chơi vậy, ai bằng lòng thôi vậy. Ai kêu bằng Phật cũng được, mà ai kêu bằng gì cũng được. Không cần ai quý, không cần ai tôn thờ ai lại lục gì hết á. Còn ai đó mà thấy Đức Phật có như là biết Đức Phật là cái người đứng ngoài cái lu, người đó có thể dần được cái lu, mình tôn trọng, mình kính quý, thì Phật cũng không có chuyện gì mà phải giải dụa từ chối. Nhưng mà Phật thật sự là Phật không có thích ai lại lục gian sinh cái gì hết. Gian sinh thì không được rồi, mà lại lục để quỳ lụy quỳ mõm đó Phật cũng không có ưa cái đó. Đức Phật nói rằng là ta là Phật đã thành, còn các ngươi là Phật sẽ thành, thì lại ta chế. Có lại ta cũng không có giúp được cái gì cho các ngươi. Cầu nguyện gian sinh ta không có cho được. Nếu mà ta mà vì cái sự lại lục cầu nguyện gian sinh mà ta giúp đỡ mấy ngươi thì ta đâu có thành Phật được. Ta là một con người hối lộ như bao nhiêu con người khác. Ta là một con người mà tham lam dục vọng bất chánh như bao nhiêu con người khác, thì làm sao ta thành Phật? Do vậy cho nên đối với Phật là đừng có gian sinh, đừng có lại lục, đừng có cầu nguyện, mà nên nghe lời Đức Phật dạy cái gì rồi làm theo cái ấy là có an lạc hạnh phúc đó. Thí dụ như Phật tử tại gia là không nên giết hại, không nên làm việc giết hại. Là cái việc gì mà có tính cách giết hại hả? Giết mình, giết người, giết tất cả xã hội, không, từ nan cái đó. Ai đốc, ai suối, ai mướn tiền cũng không làm. Đó là về giết hại đó, không làm. Hay là không nên trộm cướp. Bởi vì của mình ta trộm cướp mình đau thì mình trộm cướp của người ta cũng đau như vậy. Và người ta cũng tự vệ, người ta cũng tự bảo thủ cái tài sản của ta. Mà chưa kể là mình phạm luật pháp của xã hội nhân gian là công an, là cảnh sát ta bắt ta bỏ tù. Do vậy cho nên là cái điều thứ nhất là không được giết hại, cái thứ hai là không được trộm cướp, cái thứ ba là không được là lan tràn ngoại tình dâm dục quá thái quá. Cái người mà dâm dục thái quá rồi lan tràn rồi ngoại tình tùm lum đó là làm cho cái trật tự an ninh của xã hội nó không còn được là an ổn nữa. Nó rối loạn trong làng, trong xóm.
ở trong giai là cái luân lý của con người. Cho nên cái thứ ba là không được tà dâm. Cái thứ bốn là không được nói dối, nói láo, nói gạt, nói thiêu dệt, nói đâm thọc. Cái thứ năm là người nam là không nên uống rượu. Nữ thì không uống rượu là bản nhiên rồi, người nam cũng không nên uống rượu. Bởi vì rượu là nó không phải là cái xúc động, nó không có giết người, nhưng mà uống rượu vô rồi lớn quá là giết người đó. Rượu nó không có làm trộm cắp, nhưng mà uống rượu vô rồi mất trí là có thể làm trộm cắp đó. Rượu đó không phải là tà dâm, vậy mà uống rượu vô rồi là nhân nghĩa gì không còn, có thể làm việc tà dâm đó. Rượu đó cũng không phải là cái chất gì dối trá gì, vậy mà uống rượu vô rồi là mất trí rồi, có thể là nói láo, nói dối, nói gạt, nói lừa đảo gì có hết. Cho nên là cái người nam nó cũng nên là không uống rượu đó. Nhưng mà nói vậy chứ đợi giờ thì khi nào đó cũng cho người ta uống chút chút, mà miễn là không có say, không say mềm. Rồi cái tâm loạn tâm đó, đừng uống tới loạn tâm để mà nói bậy, nói bạ rồi mất nhân, mất nghĩa, mất lễ, mất trí đâu có được. Đó. Còn uống mà nó say là lái xe là đụng chết. Cho nên uống chút chút thì là cũng không sao, không đến nỗi gì mà Phật phải khắt khe. Nhưng mà uống rượu là không tốt. Uống nhiều thì tai họa dữ dằn rồi, còn uống ít cũng không tốt gì hết. Cho nên nếu mà ai mà không có uống rượu được đó, cái người mà có cái tánh không thích uống rượu đó là quý lắm đó. Nói bao nhiêu đó thôi là đủ có an lạc, có hạnh phúc rồi, có niết bàn là 50% rồi.
Như con biết Phật là người vô thượng suốt đời thầy, không thần tượng cúng thờ ai. Cuộc đời Đức Phật không có thần tượng ai hết, không có tôn ai hết để mà lại lục cúng thờ. Chỉ có đi học với thầy có, tôn quý thầy có, ông thầy dạy mình đấy. Tuy nhiên là Đức Phật mà khi mà thành Phật đó là không có thầy. Đức Phật do tu thiền định mà nó phát triển được cái vô sự trí, cái tự nhiên trí, mà thành tựu ra được cái nhất thiết trí. Cho lúc đó là không phải do thầy dạy nữa. Suốt đời thầy không thần tượng cúng thờ ai, các con đừng khấn khứa quỷ lỵ gian này, không ai cả, con người là ưu việt nhất đó con ơi. Con người là ưu việt nhất rồi còn lại ai nữa. Lại đây chẳng qua là tưởng tượng ở trong cái cảnh giới là trong cảnh giới cái bằng cảnh giới siêu hình quang đường ảo tưởng thôi. Đệ tử Phật, các con nghe lời Phật, chánh pháp Như Lai chân lý sáng ngời, đừng vội tin cảnh giác hạng tà sư dữ lắm đó. Ở trần gian này tà sư dữ lắm đó nha. Người ta nói người ta đủ thứ đạo đức đó, nhưng mà người ta dạy thật lất à. Ta dạy là tu luyện để chứng đạo rồi quấn lộn nhau mà gọi là đạo Phật cái gì. Quấn lộn nhau rồi chết trên sông Tô Lịch đó rồi hai ông nó được hai cái chùa, bây giờ được hai cái chùa để thờ hai ông đó. Cái đó mà gọi là đạo Phật vậy sao? Tu đạo Phật rồi giỏi nghệ cao cường rồi đi đánh lộn, đứng ở trên nước rồi quấn lộn, cái chuyện vậy đó mà người ta giết của đạo Phật đó, đâu có phải. Dù cái đó là có đi nữa cũng không phải của đạo Phật. Chưa kể là chưa có. Có thể sự thật là không có. Đâu có tu hành thì đứng trên nước, đi trên nước được. Cái đó là truyền thuyết vậy thôi. Cái đó là ảo tưởng của những nhà văn, cũng như là khoa học viễn tưởng của những nhà khoa học viễn tưởng vậy đó. Chứ nếu mà tu cả đời để được đi trên nước,
thì đâu có bằng đóng một chiếc tàu. Đây là Việt Nam bây giờ đóng tàu cho thế giới là đóng 55.000 tấn đó. Rồi các nước người ta có chiếc tàu đóng cả bao nhiêu trăm ngàn tấn cũng có, hàng sâu mổ hạm bây giờ chở biết bao nhiêu ở trên đó. Người ta làm ta đi trên giữa biển vậy đó chứ, mà chở là cả bao nhiêu trăm người một lượt ở trên đó để mà sử dụng các thứ vũ khí nữa cơ. Còn mà tu cho đã đời rồi đi trên mặt nước rồi quấn lộn nhau chết vậy tu để làm gì? Đi thì mặt nước gì ta đóng cái xuồng ba lá là chơi có một ngày thì xong rồi ta bơi đi qua sông cũng được vậy. Mà tu rồi mà nổi giận nhau, quấn lộn nhau vậy đó thì sao gọi là giác ngộ, sao gọi là giải thoát được. Dù có đi trên mặt nước đi nữa cũng không bằng người ta đóng một cái bè chuối. Cho nên là coi chừng là dạy đạo nói lại rồi nha, chứ nói không có thực tiễn là không có được. Đệ tử Phật các con nghe lời Phật, chánh pháp Như Lai chân lý sáng ngời, chứ đừng có quan đường mê tín quỷ hoặc không có được. Đừng dội tin cảnh giác hạng tà sư, tà sư là dạy quan đường ảo tưởng quỷ hoặc đó. Là các thầy tụng kinh cho ông và bà già tôi mà sao lại là ba ngày cũng gọi là giảng sanh rồi, mà rồi tuần lễ thứ hai làm cái thất cũng giảng sanh nữa, rồi bảy thất cũng còn giảng sanh là sao? Hồn nào ở, hồn nào đi, hồn nào giảng sanh, hồn nào không giảng sanh. Cái đó là coi chừng tà sư đó, chứ đạo Phật không có làm vậy đâu. Học chánh pháp, pháp ấy con người ai cũng hiểu được. Câu đó quan trọng đó. Gọi là chánh pháp của đạo Phật đó là ai cũng phải hiểu được. Do vậy mà tôi nói rằng thần chú là không có nên học cái đó nữa. Chánh pháp Phật đó là ai cũng phải nghe được, và ai cũng có thể hiểu được, và ai cũng có thể làm được. Nếu làm được như vậy là người đó có giải thoát, có giác ngộ bằng mười phương chư Phật đã thành. Đạo Phật là vậy đó. Đừng dội tin cảnh giác hạng tà sư, học chánh pháp, pháp ấy con người ai cũng hiểu được. Gọi là quyền bí, chuyện trên trời dưới đất, mê hoặc người, ai đã đến đó chưa? Người ta nói quyền bí đó, người ta nói là dạy đạo rồi mua nhà mua cửa trên mây á, sau này chết rồi cái rồi mình lên mây mình ở. Còn có người thì nói là đưa vong hồn lên cảnh giới Phật Di Đà ở phía mặt trời lặn ở phương Tây, đưa cha mẹ ông bà mình lên đó ở, đất đâu ở, mà cha mẹ ông bà là sao đi lên đó được. Đạo Phật mà gọi là cái hồn mà để đi giáng sinh đó là không có rồi. Tôi đã từng làm bài thơ đó. Bài thơ mà nói về Mục Liên đó. Ngũ quẩn duyên sanh tâm tự không, mẹ ơi thân mẹ quẩn nào sanh, tâm thân ngã quỷ duyên gì hợp, thân kiến tà biên con chữa quên. Đạo Phật dạy thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến tự kiến, giới cấm tự kiến là cái thứ đó, là cái thứ cái bằng là kiến hoặc là cái thứ sai lầm về nhận thức. Vậy thì cái thân ngạ quỷ của mẹ Mục Liên là cái gì thành? Nhận pháp duyên là ngũ quẩn duyên sanh tích tự không, thì cái thân của mẹ đó là quẩn nào trong năm quẩn? Đó, cho nên là không còn phải hiểu cái đó đó. Gọi là quyền bí, chuyện trên trời dưới đất, cái chuyện mà quỷ sứ diêm vương rồi đó, cái đó cái quyền bí đó, chuyện dưới đất đó. Còn chuyện trên trời là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thái Thượng Lão Quân, Diêu Trì Kim Mẫu. Tôi nhớ hồi đó tôi học thời gian thiệt là uổng công, tôi học cái bằng Âu Học Quỳnh Lâm. Học ở Quỳnh Lâm nó dạy rằng là thiên văn, gọi là cái về về cái chương thiên văn, nói về thiên văn. hỗn độn sơ khai càn khôn thủy điện, khí chi kinh thánh thượng phù giả như thiên, khí chi tổng trược hạ ngân giả như địa, nhật nguyệt ngũ tinh vị chi thất chánh mà thiên địa giữ nhân vị chi tam tài, nhật vi chúng dương chi tâm hồn nguyệt nải thái dương chi tượng, hầm danh đế đóng nải thiên địa chi dâm khí, nguyệt lý hữu thiền thừ thị nguyệt pháp chi tinh quang, phong dục khởi như thạch yến phi mà thiên tương võ như thương dương vũ. Ôi trời trời, nói chuyện trên trời dưới đất hoàn toàn là quyển quan quan được không? Bắt tôi học cả bài vốn chết, học thuộc lòng ứ hơi, mà bây giờ nghe ra là hoàn toàn là quyển quan quan đường mê tín. Cho nên tôi đọc ẩu sĩ vậy để cho các vị nghe chơi đó, chứ tôi đọc là lẹ vậy đó, ai nghe cho được. Nhưng mà cốt tôi muốn nói rằng là cái mà tôi học vô dụng. Hậu Nghệ Thế Môn Nguyệt Cung Di Hằng Nga, nó nói Hằng Nga đó là vợ của Hậu Nghệ, chạy qua cái cung, qua Nguyệt Cung rồi làm nàng Hằng Nga. Truyền phong danh di dương giác xỉm điểm hiệu giết lôi tiên, gió đó là do dương giác, do cái thần dương giác, còn là trời sớp chấm là do cái thần lôi tiên, thần tiên lôi. Châu cha ơi, quyển hoặc quan đường mê tín gì đang, bây giờ tôi học Phật rồi tôi tổng kết lại tôi chịu không có nổi nữa. Cho nên những cái sách nho, những cái sách của Khổng Tử rồi phải gạn lại, chứ còn xài hết không có được. Nên xài hết là coi chừng là cất chuột nó lộn trong gạo đằng hương, mà nấu mà ăn thì là hư gạo đó nha. Nó cất chuột cất dán rồi sạn sỏi rồi với thóc rồi nó lộn từ gạo đằng hương, mà nếu không lựa ra đó là cái nồi cơm gạo đằng hương không còn giá trị nữa đó, ăn không được nữa đó. Gọi là quyền bí chuyển trên trời dưới đất, mê hoặc người ai đã đến đó chưa. Nói la nhai ai cũng có thể bày trò, nói la nhai nói bậy nói bạ thì ai nói không được. Tôi nói tôi mua đất thì còn hoàng rồi đó, nhà cửa tôi lâu đài trảnh rồi hết rồi đó, nửa ba má tôi có chết lên đó ở, nó láo vậy đó, vậy mà cũng có người nói được đó. Còn có người thì nói tôi mua cái áo lục thù đó, tôi đốt ở dưới rồi quỷ sứ với diêm vương rồi ngán áo đó không dám đụng tới ông bà tôi ở dưới. Nói vậy mà nói nghe được là sao? Vua giờ đâu mà biết ông bà mình xuống dưới quỷ sứ hành hình ở dưới? Tại sao mình biết là có quỷ sứ diêm vương nó hành hình ông bà mình ở dưới? Rồi mình tẩn liệm mình mua cái áo lục thù để mình đốt đặng cho tụi quỷ sứ nó sợ, nó không dám hành là sao? Hết sức quyển hoặc quan đường vậy đó mà nghe được đó. Ai mê hoặc người ai đã đến đó chưa? Có ai đi xuống quỷ sứ diêm vương chưa? Ai có gặp mạnh bà để cho uống cháo lú chưa? Ai có thấy cái thằng quỷ sứ nào tên gì mà nó dám cưa người ta nó nấu dầu? Ai cho phép đó? Rồi lại còn đề nó có chồng mà lại lấy trai chết xuống âm phủ cưa ai nấu dầu? Vậy chứ còn mấy cái đàn ông này nó lấy mèo nhí của nó tùm lum rồi có cưa không? Sao không thấy nói câu đó? Cho nên chẳng qua là nói cái bằng ở đây thì gọi là nói lan nhai, ai cũng có thể bày trò hết á. Có chồng lấy trai chết xuống âm phủ cưa hai nó vào, còn bồ dí tùm lum, bỏ nhà bỏ cửa là bỏ vợ bỏ con đi kiếm mèo nhí nè, sao nghe nói quỷ sứ cưa? Vậy mà tin được là tin sao? Nói la nhai ai cũng có thể bày trò là người trí, các con cần dụng trí đó các con ơi. Người trí là phải dụng trí, đệ tử Phật là phải dụng trí, chứ đệ tử Phật mà không dụng trí rồi nói ai nói gì cũng nghe, tà sư nói gì cũng nghe, tiền đâu mà cúng cho nổi, mà cúng để được cái gì chứ? Còn chùa chiền rồi làm cho nhiều, làm cho đẹp, làm cho quý, làm cho sang, Phật đâu có thèm ở đâu. Nếu Phật thèm ở là Phật ở dương cung chẳng sướng hơn à. Bây giờ mà chờ anh làm cái chùa là mấy chục năm vậy, để phơi xương phơi nắng muốn chết rồi mới được cái chùa mà ở, trong khi đó là dương cung là bỏ đi. Chuyện đó đâu có phải vậy, không thể tin cái đó được. Thôi nói gì cũng không bao giờ hết. Thôi thì gần ở đây xin mong rằng Tăng Ni trẻ cũng như Phật tử nghe được cái nào thấy có lý đi rồi nghiệm nha. Nghiệm, mẹ nghiệm rồi suy nghĩ. Mà Đạo Phật gọi đó là văn nhi tư, tư nhi tu. Nghe rồi suy nghĩ rồi mới thực hành. Chứ không có nghe càng. Không có nghe càng, không có nghe tà sư muốn nói gì nói, không phải vậy. Xin chúc an lạc, hạnh phúc.